Hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Tin Lành theo Matthew. Tôi tên là Châu Huệ Hiền. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài giảng thứ 36, nhan đề ấy là luật pháp và lời tiên tri. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Matthew chương 7, tiết 7 đến tiết 11. Hôm nay, chúng ta tra khảo đoạn kinh thánh kế tiếp. Matthew chương 7, tiết 12. Bởi vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Câu nói này của Chúa Giê-xu là cao siêu hơn lời dạy của các tôn giáo và các triết gia Đông Phương và Tây Phương. Các tôn giáo như Đạo Do Thái, Ấn Độ Giáo, Phật Giáo và các triết gia Hy Lạp, nhà Nho Khổng Tử cũng có lời dạy tương tự như vậy, nhưng bằng hình thức tiêu cực. Điều gì mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm điều đó cho họ. Nhưng lời dạy của Chúa Giê-xu là bằng hình thức tích cực. Bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ. Căn cứ theo lời dạy của các tôn giáo và các triết gia, chúng ta đều không muốn bị người khác nói xấu, phỉ báng, thì đừng phỉ báng, nói xấu người khác. Chúng ta không muốn bị người khác áp bức, thì đừng áp bức người khác. Chúng ta không muốn bị người khác khinh bỉ, thì đừng khinh bỉ người khác, vân vân. Mà căn cứ theo lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta đều muốn người khác yêu thương mình, thì hãy đi yêu thương người khác. Chúng ta muốn người khác giúp đỡ mình, thì hãy đi giúp đỡ người khác, vân vân. Lẽ dĩ nhiên, lời dạy của Chúa Giê-xu là cao siêu hơn nhiều và cũng khó khăn hơn lời dạy của tất cả các tôn giáo và các triết gia trên thế giới. Nếu chúng ta làm không nổi lời dạy của các tôn giáo và các triết gia, thì ta chắc làm không nổi lời dạy của Chúa. Thực hành lời dạy này của Chúa Giê-xu là khó khăn vô cùng. Vậy tại sao ta muốn thực hành lời dạy này của Chúa? Có phải là tại vì Chúa nói vậy, nếu chúng ta không vâng giữ, thì ta sợ rằng mình sẽ bị trừng phạt và không được cứu chuộc? Có phải như vậy không? Hỏi các bạn ơi, cuộc sống của tín đồ cơ đốc không phải là kinh hoàng sợ sệt, nhưng là đầy dẫy cảm tạ yên vui. Chúng ta ham muốn vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-xu là vì ân huệ tình thương của Chúa Trời Đức Cha-vê đã cảm hóa tâm hồn của ta, cho nên chúng ta ước ao vâng giữ lời dạy của Ngài để làm đẹp lòng Ngài. Này là tương tự như cha mẹ rất yêu thương con cái, cho nên con cái cảm tạ tình yêu thương của cha mẹ và muốn làm đẹp lòng của cha mẹ vậy. Trước câu Matthew chương 7 tiết 12 là cả một đoạn kinh thánh dài, Matthew chương 7, tiết 7 đến tiết 11. Trong đó, Chúa Giê-xu răng dạy chúng ta nên cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa. Chúa nói rằng, khi chúng ta cầu xin, thì sẽ được Chúa Trời ra về ban cho. Khi chúng ta tìm kiếm, thì Chúa Trời sẽ cho ta tìm được. Và khi chúng ta gõ cửa, thì cửa sẽ mở cho ta. Xin đọc bài giảng Cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa để hiểu rõ lời giải thích của đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 7, tiết 7 đến tiết 11. Nếu hàng ngày chúng ta vâng theo lời dặn của Chúa Giê-xu mà cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa, thì ta sẽ kinh lịch quyền năng ân điển của Chúa Trời hàng ngày. Tình yêu thương của Ngài biến hóa tâm hồn của ta. Ta muốn đi yêu thương người khác, tựa như Ngài đã yêu thương chúng ta vậy. 2 Cô-rinh-tô chương 1, tiết 3 đến tiết 4. Chúc tụng Chúa Trời và Đức Cha của Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Đức Cha hay thương xót và là Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn, hầu cho nhờ sự yên ủi mà chúng ta đã nhận được từ Ngài mà chúng ta có thể yên ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. Đoạn Kinh Thánh trên 2 Cô-rinh-tô chương 1 tiết 3 đến tiết 4 nói rằng khi chúng ta gặp cơn hoạn nạn, Chúa Trời yên ủi ta. Khi chúng ta thấy người khác gặp cơn hoạn nạn, ta có thể yên ủi họ cũng như Ngài đã yên ủi ta vậy. 2 Cô-rinh-tô chương 5 tiết 14 đến tiết 15. Vì tình yêu thương của Đấng Christ thúc đẩy chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng một người đã chết vì mọi người, cho nên mọi người đều chết và Chúa đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Đoạn Kinh Thánh trên 2 Cô-rinh-tô chương 5 tiết 14 đến tiết 15 dạy rằng vì tình yêu thương chúng ta mà Chúa Giê-xu Christ đã chịu chết vì ta. Tình yêu thương này thúc đẩy chúng ta, khiến ta vui lòng chết về tội lỗi và quyết tâm từ nay trở đi không còn sống cho thích thú lợi ích của mình nữa, nhưng ta sống cho Đấng đã chết và sống lại, tức là Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta sống cho Chúa Giê-xu Christ, thì lẽ dĩ nhiên ta muốn vâng giữ lời dạy của Chúa và làm những việc Chúa đã làm. Này là lý do đầu tiên chúng ta muốn thực hành lời dạy của Chúa Giê-xu. Bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ. Vì ân điển tình yêu thương của Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-xu Christ cảm hóa tâm hồn ta, khiến ta quyết tâm thực hành lời dạy của Chúa. Còn lý do thứ hai là chúng ta đối đãi người khác thế nào, thì Chúa Trời cũng đối đãi chúng ta cùng một thể ấy. Thi Thiên chương 18, tiết 24 đến tiết 26. Bởi vậy, Gia-vê đã báo tôi, tùy theo sự công nghĩa của tôi, tùy theo sự thánh sạch của tay tôi, trước mặt Ngài, với người nhân từ, Chúa tỏ mình nhân từ, với người trọn vẹn, Chúa tỏ mình trọn vẹn, với người trong sạch, Chúa tỏ mình trong sạch, với kẻ xảo quyệt, Chúa sẽ tỏ mình xảo quyệt. Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng, Chúa Trời Đức Giê-hô-va đối đãi chúng ta sống như phương cách ta đối đãi người khác. Nếu chúng ta sống cuộc đời công nghĩa, thì Chúa Trời sẽ báo trả cho ta. Chúng ta đối đãi người khác một cách nhân từ, thì Chúa Trời cũng đối đãi nhân từ với ta. Nếu chúng ta là người trong sạch, Ngài sẽ bày tỏ cho ta thấy sự trong sạch. Nếu chúng ta là người xảo quyệt, thì Ngài sẽ cho ta kinh lịch sự xảo quyệt. Đoạn Kinh Thánh Luca chương 6 tiết 37 đến tiết 38. Đừng xét đoán ai thì các ngươi sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các ngươi sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các ngươi sẽ được tha thứ. Hãy cho thì các ngươi sẽ được ban cho. Họ sẽ đông đấu đầy, nát chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lượng mực nào thì các ngươi sẽ được lượng lại mực ấy. Đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng, khi chúng ta không xét đoán người khác, thì ta sẽ không bị Chúa Trời xét đoán. Khi chúng ta không lên án ai, thì Ngài cũng không lên án ta. Khi chúng ta tha thứ người ta, thì Ngài cũng tha thứ ta. Nếu chúng ta tặng cho người khác, thì Chúa Trời sẽ tặng lại cho ta. Chúng ta lượng cho người ta mực nào, thì Ngài cũng lượng lại cho ta mực ấy. Xin đọc bài giảng, xét đoán và nhận thức để hiểu rõ ý nghĩa của xét đoán. Hai đoạn Kinh Thánh trên Thi Thiên chương 18 tiết 24 đến tiết 26 và Luca chương 6 tiết 37 đến tiết 38 cho ta thấy rằng chúng ta đối đãi người khác thể nào thì Chúa Trời đối đãi chúng ta cùng một thể ấy. Khi chúng ta vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-xu, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ. Rốt cuộc, chính Chúa Trời sẽ làm cho ta những điều mà ta muốn người khác làm cho mình. Bạn có muốn thực hành lời dạy này của Chúa Giê-xu không? Tôi không phải hỏi bạn có thể thực hành lời dạy này của Chúa hay không. Không ai có thể thực hành lời dạy của Chúa bằng khả năng của mình. Nhưng tôi hỏi bạn có ước ao thực hành lời dạy này của Chúa hay không? Nếu bạn không muốn thực hành lời dạy này của Chúa Giê-xu, thì bài giảng này của tôi là hoàn toàn vô lý đối với bạn. Còn về phần tôi thì rất hăng say về lời dạy của Chúa, và tôi ham muốn thực hành tất cả lời dạy của Chúa. Nhưng không phải bằng khả năng của tôi, mà nhờ vào ân điển lực lượng của Chúa Trời Đức Giê-hô-va. Nếu bạn muốn thực hành lời dạy này của Chúa Giê-xu, thì bạn phải cầu xin Chúa Trời Đức Giê-hô-va giúp đỡ bạn làm ba điều này. Đầu tiên, bạn phải bỏ quên thích thú lợi ích của mình. Tôi chịu phép báp têm vào năm 1983. Trong ba mươi mấy năm này, tôi đi theo Chúa Trời Giê-hô-va và Chúa Giê-xu Christ. Cho dù khó khăn đến đâu đi nữa, tôi ráng vâng giữ lời dạy trong Kinh Thánh. Nhiều lúc, tôi thấy buồn khổ trong lòng. Tôi muốn ở một mình trong nhà. Tôi không muốn làm việc gì hết. Tôi muốn người khác đến yên ủi tôi. Nhưng tôi bỏ quên sự buồn khổ của mình mà đi yên ủi những người còn buồn khổ hơn tôi. Rốt cuộc, chính Chúa Trời Đức Giê-hô-va yên ủi tôi. Chồng tôi và tôi bắt đầu rao truyền tin lành vào năm 1989. Trong hai mươi mấy năm này, tôi thường bị người khác cười nhạo. Tôi thấy khó mà yêu thương họ. Nhưng tôi bỏ quên cảm xúc của mình. Tôi cầu xin Chúa Trời ban cho tôi lực lượng để tiếp tục truyền giảng chân lý cho họ. Ngài ban lực lượng cho tôi và tôi có thể tiếp tục giúp đỡ họ. Sau cùng, tình yêu thương của tôi cảm hóa những kẻ cười nhạo tôi và chính Chúa Trời Đức Giê-hô-va ban phần thưởng cho tôi. Này là điểm đầu tiên, nếu chúng ta muốn thực hành lời dạy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ. Thì chúng ta phải bỏ quên lợi ích thích thú của mình. Điểm thứ hai là bạn phải thấu hiểu nhu cầu của người khác và thông cảm với đau thương của họ. Ở phần trên, tôi nói rằng tôi bỏ quên sự buồn khổ của mình mà đi yên ủi những người buồn khổ. Nhưng tôi phải biết ai là người buồn khổ và họ buồn khổ vì chuyện gì. Chỉ có Chúa Trời hiểu rõ tâm trạng của mỗi một người. Nếu chúng ta muốn thấu hiểu nhu cầu và đau thương của người khác, thì ta phải cầu xin Chúa Trời khải thị cho ta biết, và ta còn phải cầu xin Ngài ban cho ta trí tuệ để giúp đỡ họ. Bởi vậy, chúng ta cần phải giao thông thường xuyên với Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện không phải vì lợi ích của mình, nhưng vì lợi ích của người khác. Chúng ta hãy ngẫm nghĩ về hai điểm kể trên. Đầu tiên, chúng ta bỏ quên lợi ích thích thú của mình để chăm lo cho lợi ích thích thú của người khác. Thứ hai, chúng ta thường xuyên cầu xin Chúa Trời, nhưng không phải vì chính mình, mà vì nhu cầu và đau thương của người khác. Vậy chúng ta yêu thương người khác như mình, thậm chí còn hơn chính mình nữa. Chúng ta không bao giờ làm nổi lời dạy này của Chúa Giê-xu bằng khả năng của mình. Nhưng khi chúng ta quyết tâm vâng giữ lời dạy của Chúa, chúng ta cầu xin Chúa Trời giúp đỡ ta, thì Ngài sẽ ban ân điển cho ta. Bạn có muốn cầu xin Chúa Trời giúp đỡ bạn về ba điểm này không? Bỏ quên lợi ích thích thú của mình để lo cho lợi ích thích thú của người khác. Thấu hiểu nhu cầu của người khác và thông cảm với đau thương của họ. Yêu thương người khác như mình, thậm chí còn hơn chính mình nữa. Chúa Giê-xu nói rằng, ấy là luật pháp và lời tiên tri. Khi chúng ta thực hành lời dạy này, thì tức là làm trọn vẹn luật pháp và lời tiên tri. Ở phần trên, tôi đã nói rằng, Sở dĩ chúng ta quyết tâm vâng giữ lời dạy này là tại vì ta yêu mến Chúa Trời và ta muốn làm đẹp lòng Ngài. Bởi vậy, khi chúng ta vâng giữ lời dạy này thì chứng tỏ rằng ta hết lòng, hết ý, yêu mến Ngài. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn thực hành lời dạy này, thì ta phải quyết tâm yêu thương người khác như mình, thậm chí còn hơn chính mình nữa. Tất cả các điều răn trong luật pháp và lời dạy của các nhà tiên tri đều nhằm vào mục đích là dạy bảo chúng ta hết lòng, hết ý, yêu mến Chúa Trời và yêu thương người lân cận như mình. Bởi vậy, khi chúng ta hết lòng, hết ý, yêu mến Chúa Trời và yêu thương người lân cận như mình, thì tức là đã làm trọn vẹn luật pháp và lời tiên tri. Xin đọc 3 bài giảng hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến ra về Chúa Trời người, yêu thương người lân cận như mình, bài giảng 1 và bài giảng 2. Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 22, tiết 35 đến tiết 40. Có một thầy dạy luật trong nhóm ấy hỏi câu này để thử Chúa. Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng như vậy, ngươi hãy yêu thương người lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều dựa vào hai điều răn này mà ra.